sự công minh.
Chim xuống rồi. Thôi, đồng chí đừng có phát biểu cái giọng kém khí thế cách mạng, đầy dẫy sự bi quan thiếu tin tưởng ấy. Hãy tin tưởng vào sự công minh của cấp lãnh đạo.
Nhân vật bi quan yếm thế ấy ngồi chăm chút nghe nhân vật tích cực lên một lớp chính trị vỡ lòng. Sau khi nghe phân tích từ A đến Z, nhân vật tiêu cực mới thấy rằng mình làm lỗi. Tại sao mình cứ nghe đi nghe lại những thằng bất mãn, những kẻ không được lên lương, những tên có lập trường suốt đời thù ghét lãnh đạo như thế được nhỉ? Việc thủ trưởng Đại Văn Mẫu làm ăn thất bát là vì cơ chế chung. Sở dĩ ông ấy nhập máy móc cũ vì ông ấy chưa có kinh nghiệm làm ăn kinh tế với nước ngoài. Ông ấy hoàn toàn vô tội. Và nhân vật tích cực bảo vệ Đại Văn Mẫu tiếp lời: anh yên tâm và chờ đợi sự công minh. Dù cho Đại Văn Mổ có tung tất cả tay chân thân tín bà con thân bằng quyến thuộc đi khắp mọi nơi, chung khắp mọi cửa để chạy tội cho mình kiểu như nhân vật tích cực nêu trên, thì cũng không che chắn được dư luận đòi xét xử Đại Văn Mổ theo đúng luật pháp. Nhất là khi có những thằng nhà báo không biết nó moi được bằng chứng từ đâu mà cho rằng sau chuyến đi Tây nhập máy, ông Mổ nhận hàng đóng quà tặng của công ty tư bổn mà ông ta mua hàng. Chính vì thế nên ngày hôm nay mới có cuộc họp của Hội đồng Kỷ luật ngồi bàn biện pháp kỷ luật ông Đại Văn Mổ. Khai mạc cuộc họp, đồng chí chủ trì có ý kiến:
đồng chí Đại Văn Mổ có thể sửa sai, đồng chí ấy đã đề nghị một phương án.
Thế là mọi người cùng đánh dấu hỏi.
Là đồng chí ấy đi Tây một chuyến nữa để mua một cái máy khác và gỡ phụ tùng máy mới mua này gắn vào cái máy cũ.
Cả hội nghị cười một cái ầm như phê phán sự ngây thơ của vị thủ trưởng đáng kính mà trong thâm tâm ai cũng biết rằng ông ấy là cái ô cho Đại Văn Mổ.
Còn quà hối lộ, chúng ta làm sao có thể nói gì được khi đồng chí Mổ đi nhận hối lộ?
Đồng chí trưởng ban tổ chức tiếp lời.
Nó đâu phải là quà hối lộ, nên nhớ đó chỉ là quà biếu trên mức tình cảm một chút.
Đồng chí bí thư đảng ủy đứng dậy phát biểu hùng hồn.
Tôi đề nghị hội đồng phải thi hành kỷ luật đồng chí Đại Văn Mổ. Nếu ta không kỷ luật thì dư luận không an tâm được. Chúng ta bị mang tiếng về sự bao che này quá rồi.
Nhưng mà cũng nên xem xét đến công trạng của đồng chí ấy. Tội nghiệp suốt cuộc đời vì nước vì dân. Nay chỉ vì cái máy vô tri giác mà ta nỡ đánh đồng chí mình hay sao?
Sau cả ngày hội nghị, tính tổn phí ăn trưa ăn sáng giải lao hết cả 100.000 đồng, hội đồng kỷ luật đã chứng tỏ được sự công minh của mình.
Hai hôm sau, trên bàn giấy bằng đá quý của Đại Văn Mổ có hai tờ quyết định đầy công minh được đóng dấu đỏ chói. Đại Văn Mổ đọc tờ thứ nhất.
Vì những khuyết điểm nêu trên, nay quyết định đồng chí Đại Văn Mổ thôi giữ chức giám đốc công ty nhập khẩu.
Và quyết định thứ hai.
Nay quyết định cử đồng chí Đại Văn Mổ theo học lớp quản lý kinh tế dài hạn 3 năm.
Đọc đến đây, Mổ toát mồ hôi hột, vì việc học hành là kẻ thù không đội trời chung của ông ta. Chẳng lẽ ông ta đã chẳng nêu khẩu hiệu thà mất chức chứ không chịu đi học đó sao? Và ông ta đọc tiếp.
Tại nước ngoài, ông ta rên lên. Ôi, thủ trưởng của ta đầy công minh, đầy công minh.
Đám cưới nàng Thanh Mã. Đám thực khách được mời và cả những kẻ chầu rìa vỗ tay vang rần, chú rể cứng người trong bộ com lê may cực khéo và nàng dâu mặt tưng bừng như hoa nở. Có thể đây là một đám cưới lớn nhất trong năm. Ai ai cũng biết gia đình đàn gái vốn cực giàu, còn chú rể lại là thành phần xuất thân từ gia đình Việt Kiều yêu nước. Và con gái,
nàng tên cúng cơm là Đại Thị Tẹo, vừa có nhan sắc trời cho, lâu lâu lại được một vài bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ o bế lại một tí đường cong, chích cho một chút silicon, nên con người lâu lâu coi cũng bóng nhảy. Nhân năm thành phố thịnh mùa hoa hậu, nàng cũng vác đơn xin đi thi, nếu gặp may cũng đỡ đỡ, vì nàng biết hoa hậu sẽ rất dễ kiếm chồng và chút ít đô la bỏ túi. Trước kia, ở xóm nàng có một chị học hành chẳng được bao nhiêu, nhưng phải nói là cực kỳ coi được, và trở thành á hậu, Rồi thì bao chàng có xe hơi biển trắng, xe cúp đón đưa, bởi vậy nàng quyết chí đạt cho được bằng hoa hậu. Vào năm đua ngựa bắt đầu thịnh hành, ban tổ chức trường đua có tổ chức một cuộc thi hoa hậu có tên rất là thanh tao, Hoa hậu ngựa đua. Chắc chắn là không kể hết thành phần dự thi, bao gồm người yêu của các chú nài ngựa, con gái của các chủ ngựa mặc dài ngoằng ngoẳng ngoằng ngoăng. Trong số ứng viên nặng ký, theo nghĩa đen và nghĩa bóng, có cả Đại Thị Tẹo, nay đã lấy biệt danh là Đại Thị Thanh Mã. Một cái tên của Tẹo đặt đã lấy cái cảm tình của vị giám khảo có ba đời gia đình làm nài hoặc là nuôi ngựa. Điều này chứng tỏ là Tẹo đã rất có quan tâm về ngựa. Nếu như thi hoa hậu cá khô, chắc Tẹo sẽ lấy tên là Thanh Ngư. Còn thi hoa hậu gà, nàng sẽ lấy tên là Thanh Kê hoặc là Thanh Cẩu, Thanh Dương, Thanh Long Y, tức là thanh áo dài đó mà, cho hợp với tính chất của giải. Nàng sẽ thắng, thắng một cách vẻ vang về mặt sắc đẹp.
Nhưng phần kiến thức về giống vật tương đối trường túc lúc này thì nàng bí lù. Do đó, sau cùng nàng trở thành á hậu. Hôm chụp ảnh á hậu và ngựa để đăng trên phụ bản ngựa và những vụ án tình, với hình ảnh ngựa một bên và em một bên trông cũng đẹp ra phết. Tấm hình ngựa một bên và em một bên đã lọt vào cặp mắt của chú rể tương lai vì chú ấy vốn rất mê ngựa. Chàng vốn có tên là Đắc Cờ Đu Me. Nghe nói hình như khi một ngày Đu Me nào đó ở Việt Nam trong thời kỳ làm lính Tây đã bắt bồ cùng một chị nào đó trong kỹ nghệ lấy tay của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Trong những ngày cuối cùng ở lại Hà Nội, chị ta đã đến trao cho chàng lính Đu Me một giọt máu ân tình trong đêm mưa gió và tháo chạy tán loạn. Và chàng lính Tây Đu Me ấy phải ôm đứa nhỏ đem về mẫu quốc như là bằng chứng thắng lợi của chiến tranh. Ấy, và hơn 30 năm sau, hình tượng thắng lợi ấy đã quay trở về Việt Nam để tìm bà mẹ già và một cô vợ. Đó là theo lời anh ta giới thiệu. Khi gặp cô Tẹo với biệt danh Thanh Mã, đôi trai tài gái sắc này đã tỏ ra tâm đầu ý hợp. Với Tẹo, lấy chồng Việt Kiều thì có nghĩa là được xuất cảnh hợp pháp, mặc dầu giữa hai người ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng. Còn đối với đầu óc kinh tế của Đắc Cờ Đu Me thì Tẹo sẽ lo hết những vấn đề của cưới hỏi ăn ở du hí của hai vợ chồng. Hôn nhân cũng là một khía cạnh của kinh tế. Đu Me cha đã nói như thế sau khi nhớ lại bà mẹ già của Đu Me con trong những lúc ân hận về sự quá đà không tính đến kinh tế của mình. Bởi vậy, sau một quá trình tìm hiểu lâu dài, khoảng chừng xem xong một bộ phim 2 tập, thì đám cưới đã được quyết định tổ chức tại một nhà hàng khách nhất Sài Gòn. Và bây giờ, chúng ta đang ở trong lễ cưới đó, với cô dâu, chú rể và con heo sữa trước mặt. Một người đứng lên phát biểu. Tôi là một nhạc sĩ hát rong, xin tặng cô dâu chú rể một bài thơ sắp sửa sẽ phổ nhạc. Nghe nói nhạc sĩ này chính là người thương thầm trộm nhớ á hậu ngựa đua sau khi nhận làm thư ký tòa soạn cho báo ngựa đua và những vụ án tình. Sau tuần trăng mật thấm thiết ở Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Vũng Tàu, Hà Nội, mối tình của hai người càng trở nên mặn nồng. Sự mặn nồng này tăng theo cấp số nhân với số tiền mà á hậu ngựa đua bỏ ra để đi du hí. Chỉ duy nhất một điều đáng phấn khởi nữa là số vốn tiếng Tây của nàng cũng tăng lên một cách rõ rệt. Chúng ta thử nghe người đẹp Thanh Mã nói chuyện với mong sư Đắc Cờ Đô Me. Cha vai à Huế bo xem tế công con toa. Me trời phon bâm lê xê rú mô vô chê haricot. Chàng rể bập bẹ tiếng Việt. Sê ri đi, Huế mua 5 cái dao và đậu. Hey, anh hiểu trật rồi. Ý em nói á, là em đi Huế để xem tế Nam Giao, nhưng trời mưa nên em phải đi ngủ đậu. Nàng khoe số vốn tiếng Pháp của nàng khắp mọi nơi công cộng, mặc dù số tiếng Pháp này chỉ đủ để dịch canh gà thọ xương thành cóp súp. Ngoài số vốn tiếng Pháp và tiền của, nàng còn đem khoe anh chàng Đắc Cờ Đu Me như là một chiến lợi phẩm thắng trận ngay hạ cờ Tây. Bao nhiêu cô bạn gái của Thanh Mã ghen tức lồng lộng. Bây giờ trong tâm trí những cô gái ban ngày ngủ ban đêm đi nhảy đầm này chỉ mơ ước là vớt cho được một chàng Tây, Mỹ, thậm chí đen đen như Thái Lan, phi luật tân gì cũng được. Vấn đề chỉ là cái mắt ngoại và cái passport xuất cảnh.
Hiện nay, trước mắt các cô này, Thanh Mã chỉ là một đứa hay không bằng hên. Chính vì thế, chàng tay lai này là cái đích nhắm công khai của các cô, ít nhất khỏi mất thời giờ tìm kiếm và săn lùng. Điều thứ hai, hình như chàng đắc cờ đu me này có rất nhiều máu dê trong người. Tôi định chấm dứt câu chuyện tại đây để cho có một cái kết thúc hầu như là mua vui một giây phút, nhưng sự đời không thể mà dừng lại khi mà con tạo đã xoay vần. Vài ngày trước khi tôi viết những dòng cuối thì Thanh Mã đến gặp tôi với lá đơn kiện.
Anh hãy đưa thằng đó lên truyện Trào Phúng giùm em nha.
Thằng nào?
Thằng Đu Me. Đó, Đu Me, Đu Me, cái thằng Đu Me.
Ủa, em không biết luật hình sự của Tây không chấp nhận vợ đưa chứng cứ chống lại chồng mình hay sao? Thanh Mã mếu máo, mặt dài ngoẳng như mật mã.
Ôi, chồng con có gì anh ơi, nó có chịu làm hôn thú đâu.
Uống liên tiếp mấy ly nước cho dịu cơn nghẹn, Tẹo nói với tôi một hơi dài về hoàn cảnh của cô. Số là sau tuần trăng mật hơn 2 tháng trời, một hôm Tẹo bàn đến việc làm hôn thú, Đu Me trả lời.
Ở bên Pháp, vợ anh đánh điện qua nói ẻn không chịu séparé, tức là ly dị.
Sao hồi trước anh nói là nó chịu?
Tại vì hồi trước ẻn chưa biết là tỏa và mỏ chưa có đám cưới.
Rồi anh tính sao đây?
Có lẽ cảm thấy rằng sau hơn 90 ngày làm chồng một cô gái còn son trẻ với suy nghĩ sướng thay một đóa trà mi, còn ông đã tỏ đường đi lối về một cách không lỗ lã.
Thôi, thế thì á, mỏ bồi thường cho toa 1 million.
Cái gì? 1 triệu hả? Không đủ cho tôi đi nhảy đầm.
Ai bảo Vu đi đảng xin bốc cu làm chi?
Thôi, 1 triệu đơ, tức là 1,2 triệu đó.
Biết là không thể kỳ kèo với thằng bợm keo kiệt này, Tẹo đành nuốt hận mà nhận số tiền đối với cô là chẳng ra gì đó, nhưng có còn hơn không, cũng ráng vớt vát lại chút đỉnh.
Đó, anh nghĩ coi, có ai ngu như em không?
Không nói không rằng, tôi đưa cho cô một tấm thiệp cưới mà người ta đã đưa cho tôi từ sáng sớm. Kính mời nhà báo tài tử vui lòng đến dự đám cưới của con gái tôi, tên là Mộng Cải, kết duyên cùng đắc cờ Đu Me tại nhà hàng Phi Mã.
Dự án Metro. Để chuẩn bị cho quận mình, một quận có ưu thế về mặt kinh tế, chuyển mình vào những năm 2000, Đại Văn Mổ đã được cử đi nghiên cứu tình hình ở các nước phương Tây. Sau chuyến Tây Du về, Mổ đã thuyết minh ý đồ của mình cho các cấp lãnh đạo như sau. Thành phố ta là một thành phố bự, còn quận ta cũng là một quận đại cồ. Chắc chắn đến năm 2000, tình hình kinh tế phát triển mạnh, đường xá kiểu này sẽ không đáp ứng được tình hình giao thông vận chuyển. Có tiếng xì xào dưới hàng ghế cử tọa, ai cũng công nhận Mổ nói đúng, giao thông là huyết mạch. Ngay bây giờ, khi tình hình buôn bán kinh tế chưa phát triển được mấy, mà cái sự đi lại cũng lắm cái rề ra khó khăn lắm mà nha. Nhà cửa cá nhân mang tên các đơn vị, cơ quan nhà nước xây cất lấn chiếm công lộ một cách vô tội vạ, ấy là chưa kể dân tình lúc này hay nổi nóng một cách bất thình lình. Chỉ cần 2 chiếc xe đạp đụng va quẹt rất nhẹ, họ cũng có thể dựng 2 chiếc xe ở giữa ngã tư để mà chửi nhau và đòi đánh lộn mặc cho xe cộ ùn tắc. Bởi vậy, cách giải quyết giao thông của Mổ đề xuất quả là hợp tình hợp lý. Tôi xin các cấp lãnh đạo. Giọng của Mổ dõng dạc và cố tình ngưng lại giữa chừng để tạo ấn tượng. Hãy nghiên cứu đến phương án xây dựng xe đường ngầm mà ở Nga người ta gọi là đi metro, còn ở Mỹ thì người ta gọi là subway. Mổ bắt đầu dẫn giải, nào đi metro nhanh cực kỳ, người ta chỉ chui xuống một cái hầm, nhét đồng xu vào cái cửa tự động, mở cửa ra và khách chỉ đứng đợi trong vòng một vài phút là có một chuyến xe đi từ Bắc đến phía Nam thành phố cách nhau vài chục cây số. Chỉ một cửa vào là xong, giống như bên ta, chui xuống bên này địa đạo Củ Chi, bò lanh quanh một hồi, thì ta ra gần tới bờ sông Sài Gòn vậy đó mà. Chỉ có cái khác á, là metro rất rộng, người ta có thể ngồi xe thoải mái chứ không phải chung qua chung lại. Mổ còn thuyết minh thêm cái sự khác biệt giữa metro ở Nga và metro ở Paris. Theo Mổ á, metro ở Nga được xây dựng đầy tính nghệ thuật. Mỗi ga metro là một công trình nghệ thuật, chứ không phải chỉ là nơi để quảng cáo như ở Paris.
Mẫu thích thú cho biết là Nga còn xây dựng metro xuyên qua cả lòng sông như ở Petersburg. Ai ai cũng suýt xoa suy nghĩ về những lời lẽ đầy tính chất thuyết phục của mẫu và hợp lý về metro. Nhưng công trình vĩ đại này có tính chất liên quận, liên thành phố và mang tính chất quốc gia nên cử tọa đều bóp đầu bóp trán suy nghĩ một ý kiến e dè.
Tàu điện ngầm tức là phải thường xuyên dùng điện chứ.
Mẫu cười hà hà, như ngầm chê cái trí lực của người hỏi.
Dĩ nhiên, tàu có chạy bằng than như xe lửa bao giờ đâu.
Như vậy lỡ cúp điện đột xuất như chúng ta bây giờ thì sao?
À, lúc này sẽ có hàng ngàn thảm cảnh xảy ra đó nha. Nếu cúp điện ngắn hạn thì hành khách sẽ kẹt lại trong những khoang tàu kín mít tối thui. Và nếu cúp dài hạn thì khách đi xe từ phương Nam sẽ kiếm khách sạn ở phương Bắc mà ngủ tạm vậy. Rồi vợ con nghi ngờ tưởng chồng đi uống bia ôm sẽ đưa đơn ly dị, đầm rối.
À, cho tôi xin hỏi,
một cán bộ ngành xã hội đứng dậy. Nghe nói ở metro ấm áp rộng rãi, ít có cảnh sát canh giữ, lỡ dân bụi đời không thèm sống ở công viên nữa, vào metro ăn ngủ, tắm rửa, đánh bài, phơi quần áo, thì mình phải làm sao?
Chưa trả lời được câu hỏi này thì thấy một chị Tám phụ trách hội phụ nữ lên tiếng.
Nghe nói ở dưới metro cũng khá ít ánh sáng, rồi chị em lỡ lầm vào đấy, rồi quán bia ôm mọc lên, xì đa rồi đây sẽ lan truyền theo con đường metro. Ta đối phó sao đây?
Đến phiên anh hai mặt trận.
Mở metro thì tốt rồi đó. Nhưng tôi hỏi cái này nghe chú mổ, lỡ trời mưa lớn như tối hôm qua, nước không rút, tràn vào mấy cái metro, chết lục hết rồi làm sao?
Mổ chợt nhớ lại trận mưa ngày hôm qua, ôi nó lớn làm sao là lớn, ngay cả đi nhậu bằng xe hơi đời mới mà xe còn chết máy, nước dâng lên tới nửa bánh xe thì chịu đời sao mà nổi, với cái hệ thống thoát nước của bao trăm năm qua. Phiên họp nghiên cứu về dự án metro cải tiến phương tiện giao thông công cộng còn ngàn tỷ ý kiến nữa, đại loại như lỡ dân quăng chuột chết, mèo chết hoặc thứ các phụ nữ thường xài vào mỗi tháng vào metro thì sao? Hoặc lỡ các nhà thầu xây dựng đem chừng dài xe tải xà bần lén lén thải xuống metro thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Vì thế, các đại biểu đều nhất trí rằng trước khi xây dựng hệ thống metro phải xây dựng cho được ý thức và nếp sống hiện đại cho người dân trước đã.
Chạy đằng trời.
Biết tại sao mà tụi mình không mỏi tay không? Ông mổ lớn tiếng hỏi cả bàn nhậu. Cô gái ngồi cạnh bên ông mổ trả lời.
Anh có ôm đâu mà hỏi.
Tầm bậy, anh ôm thuộc loại tầm cỡ đó. Nhưng nhờ ăn tay gấu, thành thử tay chân anh cứng cáp lắm. Một giọng khác lè nhè.
Cứ nhè gấu mẹ vĩ đại mà đốt thì cái gì chẳng khỏe.
Tiếng chuông trên chiếc đồng hồ của mổ bỗng reo vang. Trên chiếc đồng hồ hiện hai chữ quỷ sứ. Mổ thất sắc la lên. Chết cha, vợ tao gọi bay ơi. Té ra đây là chiếc điện thoại cầm tay đời mới nhất. Mổ bấm nút OK. Trên mặt đồng hồ tinh thể lỏng hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ. Bà ta hỏi.
Anh đang làm gì đó?
Mổ trả lời như máy. Anh đang nhậu với các chiến hữu. Vừa nói, mổ vừa ra hiệu các cô gái nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Người đàn bà trong màn hình điện thoại vẫn tiếp tục điều tra.
Thật không? Bây giờ anh đưa điện thoại của anh khắp phòng cho tôi xem.
Đợi các cô gái ra khỏi phòng, mổ bèn giơ tay lên đưa điện thoại của mình mà bây giờ có chức năng của một camera. Quét một loạt khắp phòng, cặp mắt bà mổ tất nhiên là trên màn hình. Láo liên theo chiều xoay của cái điện thoại trên tay mổ.
Đâu? Ông cho tôi xem trên bàn nhậu của ông coi. Ủa? Ba người mà sao tới có tới 6 cái ly lận?
Mổ cố gắng suy nghĩ tìm lý do. Hồi nãy có ba chiến hữu nhậu xong về trước rồi.
Tôi nghi ông quá à. Coi chừng tôi đó nghe. Tôi bắt được là chết à.
Mổ cúp máy thở phào. Cả bàn nhậu cảm thấy như vừa trút đi một gánh nặng, nhưng không khí hồ hởi náo nhiệt như trước kia đã nhường lại cho sự trầm uất nặng nề. Mổ trầm ngâm suy nghĩ rằng điện thoại di động đã mang đến cho mổ nhiều tiện nghi ích lợi cho công việc làm ăn,
bấm số gọi cho chiến hữu đi nhậu nè, hoặc gọi cho những cô người yêu do ông ta bảo bọc nè. Nhưng ngược lại nè, đôi lúc điện thoại di động như một phương tiện kiểm soát hữu hiệu, mổ đi đâu cũng bị bà mổ réo gọi kiểm tra, củ soát. Nhớ lại cái thời kỳ mới ra loại điện thoại to như củ khoai, nặng như cục sắt, chưa có hình, thì dù cho bà mổ có gọi cho mổ ở đâu, mổ cũng chẳng ngán. Mỗi khi đi hát karaoke, thì bàn tay vàng chợt nghe điện thoại reng như sấm nổ, và màn hình của máy điện thoại hiện lên chữ quỷ sứ, thì mổ bèn học tóc ra khỏi quán, chạy ra đường, nơi mà tiếng xe cộ nổ vang trời, và mở máy. Alo, ngay lập tức. Anh đang ở ngoài đường. Thì á, từ đầu máy bên kia, bà mổ nghe tiếng xe nổ ầm ĩ nên rất là yên tâm. Có lúc đang vui vẻ ở đoạn cao trào, thì điện thoại di động như tức mình bèn réo lên. Trong căn phòng im ắng, chỉ có tiếng máy lạnh chạy êm ru, thì tiếng reo của điện thoại chẳng khác gì tiếng còi xe chữa cháy. Chữ quỷ sứ hiện lên, đành phải nghe thôi. Anh ở đâu mà im phăng phát vậy? Mổ trả lời tỉnh bơ. Đang ở trong toilet chứ ở đâu, chút xíu anh gọi lại nghe. Rồi mổ cúp máy một cái hùng dũng và tiếp tục sự nghiệp tình ái đã bị kỹ thuật hiện đại làm gián đoạn. Cũng có lúc trời xui đất khiến, mổ đang hát say sưa, nhạc đang ầm ầm nổi lên, thì quỷ sứ lại hiện lên màn hình. Không để ý, mổ thuận tay bấm OK. Tức thì một giọng chát chúa vang lên. Hả? Anh đang ở đâu vậy? Ca hát sùm, bộ đi karaoke ôm hả? Mổ bèn ôm máy điện thoại đi như chạy ra khỏi phòng. À, anh đang ngồi trong xe hơi, tiếng nhạc trong xe hơi đó mà. Giọng bà mổ vẫn ào ạt. Chắc ngồi trong xe hơi không? Kêu thằng tài xế bấm còi cho tôi nghe đi. Mổ cố tình kéo dài câu chuyện để kịp chạy ra khỏi quán. Ê, bấm còi xe đi mày, vợ tao không tin tao đang ở trong xe. Hả? Mày nói gì? Khu bệnh viện cấm nhấn còi hả? Không sao, nhấn đi, có phạt tao chịu cho. Cảnh sát giữ xe hả? Chà chà, hơi căng á. Bà nó ơi, khu bệnh viện cấm bấm kèn. Nếu vậy á, thì ông mở cửa xe cho tôi nghe có tiếng xe cộ ngoài đường đi. Quá khỏe, vì lúc này ông Mổ đã đứng ở ngoài đường rồi. Nè, nghe đi, có phải là tiếng xe đang chạy không? Thế là Mổ thoát. Nói chung á, Mổ đã ứng dụng 36 kế xuất quỷ nhập thần, tôn ngộ binh pháp để tìm cách ứng dụng trong việc lừa bà Mổ. Nhưng mà qua thế kỷ 21 rồi, điện thoại di động có gắn cà mé ra, thì Mổ không có cách gì để mà lừa bà Mổ hữu hiệu như thế kỷ 20 được nữa. Mổ đã từng phải quỳ gối, thề thốt, làm bản cam kết không biết bao nhiêu lần khi bị bà Mổ bắt gặp qua điện thoại có màn hình. Có nhiều lúc á, Mổ muốn quăng cái điện thoại di động đi cho nó rảnh việc, nhưng lại không tìm ra lý do. Nó quá nhẹ nè, có thể đeo trên tay như đồng hồ nè. Có rất nhiều chức năng như là ghi lệnh nè, nối mạng internet nè. Riêng đối với bà Mổ á, có một chức năng duy nhất là theo dõi ông Mổ bằng một camera nhỏ gắn trong máy. Làm sao mà phá hủy chức năng này? Làm sao? Mổ cứ suy nghĩ về điều này và ông ta đã hỏi các chiến hữu. Ê mấy cha có biết thằng khoa học gia nào có thể phá hủy chức năng camera của cái máy điện thoại di động không? À, trời ơi, tôi biết một nhà khoa học mà vợ thằng cha ấy đã làm cho thằng cha cả tưng luôn. Mình chỉ cần nói cái máy này phản sự theo dõi của vợ là thằng cha sẽ làm như điên. Tôi sẽ giới thiệu cho anh. Những ngày sau đó, theo lời giới thiệu của chiến hữu, Mổ gặp nhà khoa học cà tưng ấy ở một tiệm sửa chữa tivi nhỏ xíu trong một ngõ hẻm nhỏ xíu, của một con đường nhỏ xíu ở một thành phố nhỏ xíu. Đúng như chiến hữu của Mổ đã nhận xét, nhà khoa học cũng nhỏ xíu cà tưng này rất phấn khởi khi có người bỏ tiền đầu tư cho công trình chống sự theo dõi của vợ. Anh ta làm rất nhiệt tình vì cảm thấy mình là vị anh hùng một mình chống lại các bà vợ. Chỉ một tuần sau, anh ta đã đưa cho Mổ một sơ đồ và thuyết minh. Đây á là hệ thống hình ảnh đã được cài sẵn vào con chip. Nội dung hình ảnh á thì hàm bà lăng. Ông đang ngồi ở văn phòng làm việc, ông đang tiếp khách, ông đang ngồi trên xe, ông đang nhậu với bạn bè. Khi ông cần có hình ảnh nào hiện lên trên màn hình máy điện thoại của vợ ông, thì ông cứ việc nhấn cái nút bí mật chỉ mình ông biết này thôi. Anh nhớ ghi thêm cái hình tôi với bà xã tôi nữa, để có lúc nào đó tôi cho ông bà già vợ tôi biết là tôi rất là yêu vợ. Mổ quá phấn khởi.
Bao lâu nữa thì xong cái máy này anh?
Không lâu đâu. Ngày nhận máy điện thoại có phản ghi hình là một ngày trọng đại. Đúng là một sự kiện hiếm có. Mổ bấm lung tung cho chiếm hữu thấy công trình có 102. Lúc ấy, quỷ sứ xuất hiện với điệp khúc quen thuộc.
Anh ở đâu đó? Anh đang ngồi với mấy thằng bạn.
Để thử hiệu nghiệm của máy chống theo dõi, mổ liền bấm nút trong lúc quýnh quán, chưa quen thao tác. Mổ bấm lộn nút cài đặt hình ảnh mổ và bà mổ.
Ê, ông đang ôm ai vậy hả, thằng cha già dịt kia?
Mổ đấu dịu. Bà chứ ai?
Bà cái gì? Con nhỏ nào vậy? Trời ơi, ông làm nhục tôi quá. Phải chi á, nó đẹp đẽ gì hơn tôi còn đỡ tức. Cái mặt nó như con khỉ già.
Mổ vội vàng tắt máy và cho quay hình ảnh trở lại để xem thử vợ mổ thấy hình ảnh gì mà la chói lói như vậy. Trên màn hình hiện ra gương mặt của mổ và rồi cảnh mổ ôm chặt một người phụ nữ hồn đắm đuối quá sức là tình. Khi người phụ nữ ngẩng mặt lên thì trong bàn nhậu ai cũng kêu lên:
Ủa, con mẹ nào vậy?
Ơi, xấu thiệt tình nha. Trời đất ơi, trên đời á, tôi chưa thấy cái bà nào mà cái bà mặt chằn như vậy luôn á. Lúc ấy, nhà khoa học cà tưng học tóc chạy vào, vừa nói vừa thở. Anh đừng có bấm nút gia đình hạnh phúc nghe. Trong lúc làm việc, tôi bị vợ ám ảnh, nên đến nỗi lấy lộn hình gắn lên cái hình của anh. Đúng rồi, anh đang ôm nó đó. Trời ơi, anh hại tôi rồi, làm sao mà tôi thanh minh với bà ấy đây? Nhà khoa học vò đầu bứt tai. Thì tôi cũng đang khổ đây, cái điện thoại này chưa hoàn chỉnh. Dễ nhảy hình lung tung lắm, tôi định sửa lại, nhưng cái sơ đồ chế tạo máy đã biến mất rồi.
Hả? Ai lấy? Ai đang cắp phát minh?
Dạ, vợ tôi đốt. Nó nói không thể để phát minh này tiếp tay cho những thằng đàn ông lừa dối vợ.
Ai là nhân tài?
Khi mua sách cũ, tôi có mua một tập đề cương truyện của tác giả Ít, người nước Kiwa, viết từ thế kỷ trước, chép lại cho bạn xem đọc chơi. Tên nhân vật được Việt hóa cho nó dễ đọc đó ha.
Rồi,
thời gian thế kỷ 20, không gian chuyện xảy ra ở nước ngoài. LTG, đây là câu chuyện hư cấu, ai tin thiệt thì ráng chịu ha. Đại Văn Mổ và Trần Thế là hai người bạn thuở thiếu thời. Cả hai học cùng lớp thời tiểu học, rồi lên trung học. Mổ và Thế gần như là cặp bài trùng, có rất nhiều điểm chung để mà thân nhau. Cả hai cùng ngoéo tay thề nguyền là sẽ cùng lấy bằng đại học, rồi thạc sĩ, tiến sĩ và cùng lấy vợ một năm. Tất nhiên, vợ phải khác nhau chứ giống nhau thì dễ sinh chuyện lắm à. Tuy nhiên, Đại Văn Mổ học cũng thuộc loại sàng sàng bậc yếu, nên cánh cổng trường đại học đã khép lại trước mặt mổ, nghe một cái rầm vậy đó. Còn Thế thì ậm ngùi, vẫy tay an ủi bạn rồi bước vào trường công nghệ để học ngành gì gì đó rất là cao siêu theo phân công của trường. Thế khuyên bạn hãy cố gắng một năm, hai năm nữa, nếu quyết tâm thì cũng vào được đại học mà thôi. Thôi rồi, từ nay đôi bạn không còn gì chung nữa. Thực ra họ chỉ có điểm chung là cùng học một trường, chơi thân với nhau, nhưng khi sinh ra thì hai người không có cùng chung cửa. Mổ xuất thân từ gia đình cán bộ, còn Thế được sinh ra từ một gia đình cán cuốc. Bố của mổ làm việc trên bộ gì đó mà cũng chẳng biết là làm gì nữa. Còn ba của Thế thì cầm cuốc, cày sâu cuốc bẩm mấy công đất để kiếm tiền nuôi con ăn học. Do đó mổ lầm bầm trong miệng: tao đếp thành học nữa, mày đi đường của mày đi, tao đi đường của tao, coi ai tài hơn chưa biết nha. Dưới sự giới thiệu của bố cán bộ, mổ được đưa vào phường làm nhân viên hành chánh, phụ việc cho các chú, các bác không cần ăn lương định xuất. Mặc dù không moi được các cắt bạc nào của nhà nước, mổ còn phải tốn tiền nhà dài dài, vì lâu lâu các chủ tịch, phó chủ tịch cần đi tiếp lãnh đạo cấp trên, mà mỗi lần đi các chú không quên kêu thằng cháu đi để làm chủ chi, vì các chú các bác phải gánh trách nhiệm rất nặng nề là chủ trì uống rượu. Tiền đi mổ không xót, vì đây là tiền của bố cán bộ mà, ổng làm cách nào có tiền mà mổ chẳng cần biết nữa. Ở những bàn nhậu này, mổ dần dần được quen với các bác ở trên quận, điều mà cán bộ trẻ khó tìm được cơ hội để tiếp cận. Vì thế, mổ chẳng bao giờ tiếc cho đồng tiền đã đi ra, với đầu óc được huấn luyện từ những buổi hóng chuyện lóm của bố cán bộ, mổ biết tiền mình đi ra chỉ là tiền đầu tư mà thôi. Nhà kinh tế thì đầu tư vào dự án, một số cán bộ hải quan, cảnh sát giao thông đầu tư để có chỗ ngồi và chỗ đứng. Còn mổ á, thì đầu tư cho chính trị. Đầu tư cái gì thì cũng cần tiền cả. Sau một vài thay đổi giữa nhiệm kỳ, các bác các chú thương tình nhận xét mổ là một cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình cách mạng, gia đình cơ bản nên mổ được kết nạp vào đảng, rồi làm phó chủ tịch phường phụ trách mảng kinh tế hoặc văn hóa xã hội nếu trống chỗ. Một thời gian sau, trưởng phòng công nghiệp quận bị mất chức do ăn hối lộ, mổ liền được các chú trên quận điều về trám vào cái ghế đó. Lúc ấy, mổ tròm trèm 30 tuổi. Một buổi sáng nọ, phòng tổ chức chuyển cho mổ lý lịch của một cán bộ giỏi tốt nghiệp kỹ sư chế tạo máy gì đó chưa hề có ở Việt Nam. Hiện là cán bộ giảng dạy ở trường nhưng xung phong về quận để nghiên cứu và chế tạo, hòng đẩy nền công nghiệp quận nhà tiến nhanh, tiến mạnh về cấp thành phố. Mổ, sau cơn say ngực ngưỡng tối qua vẫn còn ngà ngà gắt gỏng. Công nghiệp quận mình chỉ toàn chế tạo mì gói, băng vệ sinh là chủ lực. Thì chế tạo cái gì? Thằng cha kỹ sư này có bị khùng không? Viện trợ lý ngập ngừng. Dạ, em thấy chả cũng hơi tưng tưng rồi. Mấy thằng cha học nhiều quá hơi bị mát dây. Nghe nói á, chả đi làm nhiều nơi lắm rồi. Rồi sau một thời gian á, thì lại bị điều đi nơi khác. Để tao coi á, cái mặt thằng cha này. Chà, trời ơi, đeo kính dày cộp luôn ha. Cái mặt tưng thiệt. Ủa, mà tao thấy cái mặt hơi quen quen á. Để tao coi cái tên gì. Trần Thế. Ủa, thằng này là bạn tao hồi nhỏ mà bay. Nhờ tình bạn bè thuở mài đũng quần trên ghế nhà trường, Thế đã được nhận vào phòng công nghiệp quận với nhiệm vụ là thiết kế nghiên cứu gì gì đó, cứ đề xuất và ông mổ duyệt. Mặc dù là kỹ sư nhưng Thế cứ ngơ ngơ trước cuộc đời hay sao ấy, cứ thiết kế đủ thứ máy móc cho những chương trình vĩ mô cho tương lai ngay ngày sau, trong khi phòng công nghiệp chỉ cần người hàng đêm đi nhậu cho nó giỏi thôi. Thời gian hơn chục năm trôi qua, hôm nay là ngày hội trường trung học, ngôi trường mà mổ và Thế đã từng học chung. Đầy cờ hoa, người ngộm chạy lăng xăng và các em học sinh nhân tài tương lai của đất nước mới hớn hở vui mừng đứng đón chào các quan khách nổi tiếng, có thế, có lực và có tiền vốn là học sinh cũ, những người mà chút nữa đây sẽ ký đầy những cái sổ vàng chóe của nhà trường. Sau lễ chào cờ là đến phần giới thiệu quan khách, phần chính của buổi lễ, giọng ông hiệu trưởng dõng dạc. Xin giới thiệu những nhân tài của đất nước đã từng xuất thân là học sinh của trường ta. Trước hết, đó là tiến sĩ Đại Văn Mổ, lãnh đạo ngành thành phố. Vâng, Đại Văn Mổ đã trở thành tiến sĩ từ lúc là trưởng phòng công nghiệp quận. Hàng ngày đi làm và tối đi nhậu, nhưng đến kỳ thi thì vẫn có mặt và vẫn đậu. Chuyện Mổ là tiến sĩ là chuyện nhỏ. Nếu ở nước này còn bằng cấp nào cao hơn tiến sĩ nữa, thì Mổ vẫn có thể lấy tuốt tuần tuột. Phía sau tận cùng nhà để xe, nơi ngày xưa hai bạn chung một lớp hay lén xì bánh xe của thầy giáo, là dáng vẻ gầy còm già nua của một trí thức đang ngủ gật. Không nói ra thì bạn cũng biết là ai rồi, nói ra chi cho thêm sầu lòng nhân thế người ơi. Câu hỏi dành cho bạn giải đáp và bình luận là: trong hai người, bạn đó, ai là nhân tài đấy?